Nhưng mà điều kiện là mình tập thấy lòng quan hỷ của mình đối với các cái đối tượng trước mặt của mình, vui. Người ta nói vui ở trong cái ác pháp, ví dụ như người ta nói một cái gì đó thì mình làm cho mình thấy tất cả cái gì nó cũng không có, các pháp đều là vô thường, nó không có gì mà đáng của mình, cho nên mình phải tập mình vui vẻ trước ác pháp, trước cái thiện pháp nữa, đó là tâm thủy của mình. Nhưng mà trước khi làm một cái bài nào đó thì các con sẽ làm cái bài tâm quan hỷ với mình, khi mà mình làm được một cái điều gì, chẳng hạn bây giờ con tu tập được cái gì đó thì nó quan hỷ với cái vấn đề tu tập, chẳng hạn bây giờ con đi con ôm cái pháp tu tập định niệm hơi thở, con nhắc an tịnh tâm lành, tôi biết cái vô an tịnh tâm lành, bắt đầu con tu tập con kéo dài một hơi thì con thấy cái tâm mình nó an thật, thì mình có quan hỷ ở trong cái an đó, tức là cái hỷ, tức là mình tập thành cái hỷ đó. Như bây giờ cái hỷ nó từ cái phàm phu và cho đến cái giải thoát, từ cái hỷ con cái hỷ phàm phu như mình làm được cái gì đó thì mình mừng, như thầy ví dụ như mình trúng vé số đó thì mình mừng, đó là cái hỷ của phàm phu, cái hỷ ở trong dục, cái dục phàm phu. Còn cái hỷ của sự giải thoát nó có hai phần rất rõ, mà có thể nói là cái hỷ của người tại gia và cái hỷ của người xuất gia. Mà cái hỷ của người xuất gia thì do ly dục ly ác pháp mà sanh hỷ, còn cái hỷ của người tại gia thì làm ăn có nhiều vật chất thì nó vui mừng. Cái hỷ của người tại gia thì chia ly thì buồn mà sinh hoạt thì vui, thì do đó cái hỷ đó thì phân biệt hai cái phần. Nhưng mà cũng cái lòng quan hỷ của xuất gia là tại do cái lòng dục của mình ra, cho nên phân biệt được cái chỗ này thì con biết nó không có sai, chứ còn con khéo nó sai. Thì cái lòng quan hỷ so sánh cái sự quan hỷ của cái sự mà quan hỷ của sự tu đó, nó có hai cái trạng thái khác nhau. Cái kia nó mừng, mà nó mừng ở trong cái khổ, ví dụ như mừng đó thì nó khổ đó, ví dụ như xung hợp rồi thì nó có chia ly, do đó nó khó liền, được rồi thì nó sẽ bị mất, cho nên nó cái quan hỷ của cuộc đời là cái quan hỷ trong cái khổ. Còn cái quan hỷ của cái đạo là nó quan hỷ diễn diễn. Ví dụ như con giữ tâm thanh tạng ăn lạc vô sự, mà bữa nay thì là được 3 phút, ngày mai được 4 phút, ngày kia 5 phút, lần lượt nó tăng lên. Thì trong cái tăng lên thì từ cái chỗ mà thanh tạng ăn lạc vô sự, nó không có cái dục, không có cái chướng ngại pháp gì trong đó. Thì nó mới đầu là như vậy, nhưng lần lượt thì nó lại hiện ra những cái trạng thái nó rất là bình an, thân của con nó không còn nhức mỏi đau nhức chỗ này chỗ khác, thì nó đem lại cái sự bình an rất là cụ thể. Lần lượt nó có cái trạng thái nó đặc biệt mà chúng ta không có dùng cái ngôn ngữ để mình diễn tả những cái trạng thái do ly dục mà sanh hỷ lạc đó. Cho nên từng cái khi mà viết thì viết từ cái thấp, cái quan hỷ của thế tục cho đến cái quan hỷ của người xuất gia giải thoát, cho nó cụ thể rõ ràng. Và đồng thời nếu mà viết mà có những cái mẫu chuyện mình kêu vô để mà nói cái lòng quan hỷ đó, ví dụ như có một bác nào đó bữa nay bác lấy vé số bác trốn được 1 triệu, 2 triệu, bác rất mừng. Cái nỗi mừng đó thì diễn tả ra cái sự vui mừng của bác, rồi bác tính toán là cái này phải trả nợ, cái này phải làm gì gì, trong khi đó mọi sự nó được mọi sự việc nó được giải quyết, bác hết nợ bác cũng mừng, rồi bác được con bác học đậu thi đậu bác mừng. Thì đó là những cái nỗi mừng vui của cái người tại gia, cái người còn phàm phu. Thì những cái điều kiện đó con biết nói lên cái tâm hỷ đó như vậy, nó cụ thể nó rõ ràng để người ta biết cái đúng không.
Thì con đáp ứng những thành thân và tâm Thank you. đi, và hơi thở vào tôi lúc tôi gọi đi thì con tác ý như thế, nhưng hôm nay là con không tác ý mà con nói ngay hôm nay là tập đức nhìn thẳng vào vào mặt người, chứ ta không có gì cả, đang người chiến đấu thì con tác ý con nào bây giờ ta được đầy đủ vũ khí thầy trang bị và thầy được hướng dẫn chống chiến chữa ra, thì bắt đầu con nó còn nhìn thẳng vào cái đau, con không có, mỗi khi là con không nhìn mà con chỉ tác ý thôi, con không để tâm vào đấy, bây giờ con để tâm nhìn thẳng vào cái đau, con trực tiếp nhìn thẳng vào đấy, con bảo xem người thắng hay là đã, một là chết, hai là một là đắc đạo, hai là ta chết, và ta chết trong pháp thì vẫn là vinh chứ không chết nhục là chuông điều đầu hàng. Thế thì con đắc ý nhìn thẳng vào thì con thấy là nó không có cái biểu hiện đau tăng lên như trước, chứ là trước mà con đắc ý thì nó đau đau dữ dội, xong bắt đầu nó dần dần nó mới xuống, nhưng bây giờ con nhìn thẳng vào thì con thấy ở cái mức độ đau nó đứng im ở cái mức độ đấy, xong rồi là dần dần nó giảm, không có hiện tượng đau thì con bạch thầy là con nhìn thấy có đúng
cũng được, con không có sao, nhưng mà điều kiện là nếu mà mình cái sức của mình mà không đủ mình nhìn thẳng nó thì mình nương vào cái hơi thở. Rồi mình phải biết an tịnh thân hành tôi đi hơi vô, an tịnh thân hành tôi ra. Còn nếu mà cái sức mình đủ thì mình chẳng sợ, mình đương đầu nó cho mày đau cách nào cho con, tức là mình tác ý nó câu đó. Rồi cứ mình nhìn thẳng, tức là mình cảm nhận cái đau đó với một sự gan lì của mình thì nó cũng dần nó lui xuống vô. Đó là mình nhìn thẳng nó, còn cái kia đó mình đương vào cái chỗ khác, coi như là mình tránh cái chỗ đau, nhưng mà mình tránh thì nó lại đau. Nhưng mà rồi mình lại ôm cái pháp, ôm cái pháp cũng như mình ôm phao vũ biển, mình ôm cái pháp như Đức Phật dạy đó, mình ôm hơi thở của mình, rồi lát ấy nó giảm lần nó xuống, bởi vì mình ôm được cái pháp thì nó mất à. Nó có hai cách, một cách nhìn thẳng nó và một cái cách mà mình ôm pháp mình vượt, mình ôm phao vũ biển. Thì hãy biết ngưng cái đặc tính của cái người nào được thì cái gan dạ của mình ở chỗ nào được, hai bên đều cũng có gan dạ hết. Bây giờ nó đau, nó làm cho cái tâm mình nó tập trung trong cái đau đó, mình ôm cái hơi thở, mình vượt, mình cứ nhắc cái tâm của mình nương vào cái hơi thở, thì một lúc sau đó thì mình ôm chặt cái hơi thở thì cái đau cũng mất. Còn khi mình nhìn thẳng, mình không trốn chạy nó, mình nhìn thẳng nó, thì một lúc nó cũng giảm xuống qua cái pháp tác ý của mình, từ đi đuôi nó giảm xuống, không có sao.
Con bài tài là khi con làm bài thì con có những ví dụ trong thực tiễn trong cuộc sống của con, nhưng mà con những cái ví dụ của con thì những cái thời lúc đấy là con chưa biết về đạo, mà con chưa hiểu về tâm từ, con nêu lên thì còn bây giờ con học từ thì con nghĩ cái đấy chắc nó là đúng là tâm từ hay là tâm bi hay là tâm xã, thì con nêu thì như thầy ví dụ như là trong cái hoàn cảnh của con cái nghề của con thì ví dụ như có những trường hợp mà con thấy nó mà ta bệnh nhân nó rất đau khổ mà con người ta ruồng bỏ mà con cứu được á, thì con rất là vui mừng. Thế thì bây giờ con kể lên thì cái đấy nó có đúng không, hay là mình phải kể những cái mà hiện tại mình học xong mình gặp phải, thì con nghĩ là hiện tại gặp phải con gặp rất là ít, con bây giờ con không có mấy khi con biết ở ngoài đời lắm, cho nên con thay đổi cái ví dụ đúng như có con nêu được không?
Được con, cái ví dụ đó nó đi vào thực tế lắm, những cái bài mà con viết có những cái ví dụ qua cái đời sống của mình, dù nó xảy ra rất lâu nhưng mà cái hiện tượng nó xảy ra, ví dụ nói về cái đời sống bình thường của mình có những cái trường hợp làm cho mình ví dụ viết tâm thị, thì mình có khi mình viết mình đưa vào nó có hoàn cảnh xảy ra có niềm vui nào đó mình viết thực tế, những cái bài viết mà con nêu được những ví dụ thì nó rất là cụ thể, nó thấy rất là rõ ràng. Nhưng còn cái mình lý luận thì nó có vẻ bác học, nhưng mà cái đó là lý luận, nhưng mà nó không có thực tế bằng cái mình đưa một cái câu chuyện mình nói. Cái tâm hỷ cái trường hợp đó ví dụ như nó xảy ra như thế này để nói lên cái tâm hỷ của chúng tôi lúc bây giờ, của tôi lúc bây giờ nó xảy ra vậy, cái lòng quan hỷ của mình trường hợp nó xảy ra mà mình quan hỷ trước cái sự việc đó, thì cái đó là cái hay lắm, biết những cái bài đó nó cụ thể.
Con cứ cảm nhận những cái vui, cái niềm vui và cái đầm của mình là lúc đấy nó chỉ là cái xuất phát từ cái tình người thôi, cho nên là bây giờ con nêu lên thì con sau khi cái học cái bài tứ vô lượng tâm này thì con mới phân biệt được đấy là bi hay là từ, thì con nêu lên thì con
đúng đó con. Và nó có lộn á, sợ nó khi mình nó có cái lộn á là gì, cái tâm bi thì trước cái đối tượng của mình họ đang khổ, còn cái tâm từ thì trước cái đối tượng nó được bình an. Nó hai cái nó phân biệt được vậy. Thì do đó ví dụ như bây giờ mọi người đang bình an vui vẻ mà lúc nào mình cũng dè dặt cẩn thận, mình không có làm cho họ buồn khổ đó, đó là mình thực hiện cái tâm từ. Và cái hoàn cảnh đó mình đối xử trong gia đình mình cũng vậy, con cẩn thận dè dặt để đem lại hạnh phúc cho gia đình thì đó là từ tâm. Rồi con hỏi thầy con.
Thầy chỉ cho con thầy một cái bài thơ. Bây giờ khi em pháp thì cần thấy như trạng thái tử hỏi cái tên là một mình phải biết thì sao cho nó nắm rõ mà
là con muốn hỏi là cái chỗ mà diệt tầm tứ nữa. Diệt tầm tứ tức là mình vào ở trong cái nhị thiền, mà diệt tầm tứ thì mình vào ở trong cái nhị thiền là sáu căn của mình nó không có hoạt động nữa. Nghĩa là lúc bây giờ con nói về cái tâm gì, con nói về tâm hỷ hay là tâm hỷ tâm hỷ thì nó diệt tầm tứ do định sanh hỷ lạc nó cao rồi. Bây giờ tất cả những cái chi đó con thấy ở trong cái vấn đề này có tu tập tới đó thì con nói mới được, còn không có tu tập tới đó con không được. Nhưng mà con chỉ nói như thế này thì được, chứ còn khi mà mình diệt tầm tứ rồi thì nó có trạng thái nó rất hỷ lạc, nó hỷ lạc hơn là cái chỗ ly dục giải pháp nữa. Cái trạng thái nó an ổn vô cùng rồi, nhưng mà nó hoàn toàn ở trong cái tưởng chứ nó không còn. Bởi vì cái trạng thái mà con cảm nhận được cái chỗ mà diệt tầm tứ đó, coi như là ý thức lỗ tai mắt tai mũi miệng con không còn nghe thấy âm thanh sắc tướng gì hết, toàn bộ không gian này nó đều yên phăng phắc, nó lặng lẽ mà trang nghiêm vô cùng là do đó thì lúc bây giờ đó nó có một cái nó không còn cảm nhận cái thanh vong mà nó có cái cảm nhận của một cái trạng thái hỷ lạc. Cho nên trong kinh Phật nói do định sanh hỷ lạc, diệt tầm tứ nhập nhị thiền do định sanh hỷ lạc, cái định sanh hỷ lạc. Cho nên con muốn diễn tả cái đó thì con chỉ nói câu đó rồi con chỉ giải thích cho người ta biết qua một cái định mà của đạo Phật là nó khi mà mắt tai mũi miệng thân ý đóng lại rồi thì giống như cái người mà đang mộng chiêm bao, mà chiêm bao ở trong một cái trạng thái cảm giác nó an lạc vô cùng thì vậy thôi, chứ con không nói được nó về cái chỗ này bởi vì mình chưa có tới chỗ này cho nên mình diễn tả không được, mà cũng không có cái cách thức nào diễn tả được cái chỗ này, không có cái từ. Bởi vì mình nói theo mình hiểu thì người khác không có hiểu. Mình hiểu cái trạng thái nó như bây giờ thầy viết cái trạng thái nó như vậy, nhưng mà thầy nói ra thì người ta không có hiểu. Không hiểu. Như vừa rồi thầy nói về cái tâm xả mà nó có cái tâm từ, xả với từ tâm, xả với bi tâm. Là tại vì ý của thầy muốn nói là khi mình xả thì phải có từ có bi ở trong đó, chứ không phải là chúng ta tu tâm từ tâm bi. Nhưng không khéo thì chúng ta lại thấy lúc thì mình tu tâm từ, lúc mình tu tâm xả, thì không phải do xả mà có từ với bi, nó tình ra nó có cái sự liên hệ chặt chẽ trong đó. Còn cho nên khi mà làm bài mà hiểu được thì nó dễ, mà không khéo thì mình thấy dường như là lúc này mình có cái tâm hỷ, lúc kia thì mình có tâm xả, nó lộn xộn cái chỗ đó. Cũng như lúc này mình có tâm từ thì tâm từ hơn thì mình lộn qua cái tâm bi, nó sai cái chỗ đó. Nhưng mà nó là cái pháp độc nhất thì nó có đầy đủ trọn vẹn ở trong đó các bạn. Cái tính của nó thì nó có, ví dụ như tính của cái tâm từ thì nó có bi hỷ và xả, mà tính của xả thì nó có từ bi và hỷ ở trong đó. Hay cái tính của nó gồm chung nó có bốn cái, nhưng mà cái tính của nó chứ không phải nó là cái pháp, chỉ có cái tâm xả là cái pháp duy nhất thôi, nhưng mà cái tính từ bi nó lại có nằm trong. Cho nên nói chung do mấy con mà làm bài đó thì mấy con phải soạn thảo cho mình cái dàn bài theo cái dàn bài của mình, để cho mình viết từ cái bài của mình viết nó vừa ngắn gọn. Ví dụ như con nêu ra một cái câu chuyện từ thôi, tâm từ thôi, con nêu ra một câu chuyện thì con lại gợi cho người ta cái câu chuyện để người ta theo câu chuyện đó là con mới xác định cái tâm từ ở chỗ nào, tâm từ nó chỗ nào, nó đem đến cái lòng từ như thế nào và tập luyện cái lòng từ như thế nào, rồi qua đó thì cái chỗ đó con xác định cái từ đó nó đối với mình, hoặc là từ đó đối với mình, hoặc là từ đó cái tâm từ đó nó đối với loài động vật, loài vật, từ đó nó đối với thiên nhiên. Bởi vì mình đem cái ví dụ, cái ví dụ đó ra mình nói, ví dụ như hôm nay thấy một cái người đó họ nhổ cỏ đi, họ dọn cây cỏ nào đó họ ném đi, mình mới đem cái cây cỏ đó mình cầm lại, mình tưới nước, mình tưới nước cây cỏ đó. Thì trong cái hành động mình làm như vậy đó, thì đó là thực hiện tâm đi của mình. Mình nói cái công việc đó mình gợi đó, chỉ cho người ta thấy đó là cái tâm đi của mình. Nhưng mà khi mình làm được như vậy rồi, mình mới đứng lại, mình hoặc là mình ngồi lại, mình suy ngẫm cái hành động mình làm, mình thấy nó có một cái niềm vui ở trong lòng của mình. Mình thấy mình đã giúp được một cái cây cỏ nó sẽ bị chết đi, mà mình làm cho nó sống trở lại, mình thấy mình vui. Đó là mình nói với nó để mình thực hiện được cái lòng từ của mình, ở lòng bi của mình đối với cái cây cỏ khi người ta ném người ta mặc. Một con vật cũng vậy, đó là mình đối với cây cỏ, còn mình đối với con người, đối với mình nó khác. Đối với mình người khác, nếu mình tu lòng từ thì đối với mình khi một con người khác mà chửi mình không giận. Mình giận là mình không từ, mà mình từ. Mình có từ thì mình không giận, mà mình không từ thì mình giận. Cho nên khi một cái tâm mình nó nổi giận lên thì mình lấy mình thiếu lòng từ với mình rồi, mình đã để cho nó giận. Đó là mình tu cái lòng từ. Mình nhắc mình thì ngay đó nghe nói lòng từ cái bắt đầu cái tâm cái cơn giận của mình xuống đi. Còn mình không nhắc nó thì cơn giận. Bởi vì đây là mình nói cái pháp để áp dụng vào cái sự tu thành của mình. Phiền não mà hoặc là tất cả mọi cái làm cho tâm lòng mình thì nó có cái khổ đau trong đó, thì đó là mình thiếu lòng từ. Nhưng mà đợi khi mà nó khổ đau mà mình quán giác hoặc tư duy để thả cái niềm khổ đau phiền não sân hận trong lòng mình, đó là mình tu cái tâm bi. Còn cái tâm từ thì nó không có để cho nó xảy ra. Ví dụ như người ta mắc thì mình phải từ tâm với mình, phải thương yêu mình. Mình thương yêu mình thì đừng giận ai nói gì nữa, thì đó là mình tu tâm từ. Nó thành ra một cái pháp tu, chứ nó không phải mình luận mình nói, nhưng mà nó trở thành cái pháp tu để nó đem lại sự bình an cho mình, tức là tu tâm từ. Còn tu tâm bi khi người ta chửi mắng mình tức giận rồi mình bắt đầu nó mình dùng cái tư duy suy nghĩ, mình ta ở trong cái nhân quả, người ta làm cái điều ác mà mình giận người ta làm gì, hãy xả đi, mình phải thương yêu người ta, đó là mình thương yêu đó tâm bi. Thì nó để nó biến ra từng cái hành động mình tu tập để cho mình được giải thoát. Thì mấy con còn hỏi thì gì?
Con đang thấy tưởng.
Cảm thấy tưởng rồi con.
Hôm nay có một cái trạng nghĩ tâm em về cảm thấy tưởng.
18 cái là nghĩ tưởng đúng không con?
Dạ, hôm nay thầy cái trong giấy cái dàn bài là cái 11. Nhưng mà có cảm thấy tưởng. Vì tâm thế về cảm thọ.
Như vậy là con phải xả cái trạng thái tưởng đó ra để mà nhập tâm thiền con. Mà khi mà xả cái trạng thái tưởng ra thì nó có cái trạng thái hỷ lạc của nó. Bây giờ con tu đang tu tâm hỷ phải không? Tu tâm hỷ thì khi mà con vào cái trạng thái của nhị thiền, diệt tầm tứ nhập nhị thiền, diệt tầm tứ nhập thiền, tức là sáu cái căn của con nó ngưng hoạt động, con ở trong cái trạng thái giống như người chim bao. Nhưng mà đây là cái trạng thái thiền chứ không phải chim bao đâu, nhưng mà nó giống thôi chứ nó không phải chim bao. Nó ở trong cái trạng thái hỷ lạc của tưởng, nó làm cho cái sự an ổn của cái tinh thần mình hơi hơi, và do đó bây giờ nó mới từ cái chỗ đó nó mới xuất hiện 18 mới là hỷ tưởng. Nó ở trong cái trạng thái an ổn đó, bắt đầu nó xuất hiện ra cái này cái nọ kia, cũng như ngồi vậy thì con cảm nhận được những cái tâm niệm của người khác xung quanh đây, cảm niệm tự nó thanh tịnh, nó cảm niệm vào cái người đó họ nói xấu mình đó, cái người kia họ đang nghĩ ngợi gì, cái vấn đề gì ở đâu đó, mình thấy mình biết hết, tức là mình cảm nhận vậy. Thì đó là cái trạng thái 18 tức là hiện tượng nó xuất hiện ra, nó có cái sự giao cảm. Do đó thì con tác ý con dừng liền, mọi dừng liền để ở trong cái trạng thái bất động của nhị thiền thôi. Nhưng mà khi mà con dừng hết đó thì nó lại lọt vào tam thiền, chứ không bảo nhị thiền nữa. Vì nhị thiền, nhị thiền cái trạng thái ý lạc của nó bắt đầu nó xuất hiện, cho nó làm cho mình không quan hỷ, thấy biết một cái rất rõ ràng cụ thể, cho nên nó quan hỷ trên cái chỗ hiểu biết của nó trong 18 pháp tưởng. Thậm chí như nó rời, nó đến cái pháp tưởng á. Từ lâu tới giờ cái câu đó con không hiểu, mà bây giờ con lại hiểu, con thấy con mừng vui trong cái niềm mình hiểu, mình hiểu được cái chỗ đó. và do đó thì cái sát sinh, cái trạng thái tưởng nó xuất hiện, nó xuất hiện hết đủ hết, thì con cứ để ý con xả, con xả biết cái nó hết rồi cái con ở vào tâm thiền. Cho nên vào tâm thiền nó có cái hỷ, nó khác cái hỷ hoàn toàn, nó ở trong cái hỷ lạc của cái tam thiền, nó là cao hơn cái mực của hỷ thiền, nó cao hơn. Do đó mà nếu mà con xả hết 18 cái lại tưởng rồi thì nó rất là bình an ở trong cái tam thiền. Nhưng mà tam thiền thì nó chưa đủ, nó còn cái hỷ tưởng, cái hỷ lạc của cái tứ thiền nữa, cho nên xả lạc, xả khổ, xả hưởng. Cái xả này là cái xả của cái tình độ của xả cao hơn, chứ nó không phải còn thấp, nó xả rất cao. Cho nên vì vậy mà khi đó nó xả đến xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức là xả các tập thọ ở trong thân của con. Mặc dù là hiện giờ con ngồi, cái thân con đang thở, nó đang ở trong những cái trạng thái của tâm tưởng của con, nhưng mà cái thân nó còn thở giống như người ngủ vậy. Nhưng bây giờ con xả lạc, xả khổ, con xả hết tất cả các cái tập thọ của thân con, cái thân con nó không thở nữa, thì chừng đó nó lại ở trong cái trạng thái cao. Còn tuy rằng ở trong cái trạng thái tưởng mà nhưng cái thân vẫn còn thở, nó chưa phải là dừng. Cho nên cuối cùng thì con đi đến cái cao hơn nữa là con tận chỉ hơi thở, con ngưng để mà con vào cái tứ thiền. Lúc bây giờ cái trạng thái hỷ của tứ thiền nó lại cao hơn nữa, nó lại cái tầng bậc nó lại cao, an trú cao hơn. Từ cái trạng thái đó thì con mới cái hỷ của tứ thiền nó cao hơn, thì lúc bây giờ ở trong cái trạng thái của tứ thiền mà hỷ đó, thì con sẽ tác ý, con thực hiện tâm á, thực hiện tâm anh chị nói. Thì con nói về cái tâm hỷ của cái trạng thái tứ thiền là khi nào nó cái hơi thở nó dừng thì nó gọi là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, xả luôn cái đối tượng và cái tâm thanh thản của con ở trong cái trạng thái tứ thiền hoặc của xả tam thiền, xả hết thì nó mới vào được tứ thiền, coi như nó dừng hoàn toàn, nó dừng hơi thở. Con còn hỏi gì thêm? Con biết viết cái đó được không con?
Thế thôi, còn
mấy
một cái con hỏi thầy, ví dụ khi em ta thì biết thành tử, chẳng thấy tử, như chẳng thọ, con khi làm những
cái phút đó. Có lúc đó con tiếp tục con làm thêm những cái điều mà thầy nói ra đó. Khi xả 18 là hỷ tưởng thì con sẽ vô một cái tam thiền, cái trạng thái của hỷ của tam thiền. Mà xả là xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì vô cái trạng thái của tứ thiền, cái hỷ của tứ thiền. Thì khi mà cái trạng thái của tứ thiền thì tới đó nó hết, tức là cái bậc mà hỷ, cái bậc hỷ mà cao nhất của cái thiền định thì nó là hỷ của tứ thiền là cao nhất. Con con ngồi ghế đi con. Con ngồi đi, con đứng. Núi rừng, sông núi, đất đá, không khí, thời tiết, nắng mưa, gió bão, nó là thiên nhiên hết. Con nói bây giờ tôi yêu đất nước tôi thì cũng là yêu thiên nhiên hết. Tức là cái tâm từ của mình đối với cái lòng thương của mình, thì con nói gì đúng không có sai.
Thank you.
Nói chung con nhờ pháp đó mà lo chuyển biến được cái nghiệp của con. Như củ khoai lang đó, con hoặc là củ khoai từ, khoai ngọt con cắt cái đầu của cái củ con dâm xuống, thì cái củ đó nó cũng lên một cái sợi dây, rồi nó ra cái dây đó, rồi nó bò thì ở dưới này nó ra những cái củ khác nữa. Cũng như cái nhân của cái cây khoai mì, con chặt cái đoạn cái cây của nó ra, rồi con dâm nó xuống thì nó lên một cái cây khác, rồi từ đó cái cây đó nó sẽ ra những cái củ ở dưới đó là những cái quả mà chúng ta ăn, nhưng mà cái củ đó nó không có lên cây được, nhưng mà lấy cái cây nó làm cái hạt nó lên. Cũng như cây mía, cái hạt của cây mía là cái ngọn của cây mía và cái lóng của cây mía đó. Cũng như cái cây tre, cái hạt, cái nhân của cây tre là từ cái cây của nó mà chúng ta trồng mà nó lên, nó nhiều cái dạng, nhân với quả nó nhiều cái dạng lắm, chứ nó không phải là riêng có cái hạt thì cái trái con đâu. Từ cái cây nó cũng là cái nhân mà nó là cũng là cái quả. Thì con sẽ viết cái bài nhân quả thảo mộc, phải nói rõ cái đặc tính của nó, cái đặc tướng của nó là cái hình dáng. Cái cây mì, cái cây khoai lang nó không giống cây mì, cái cây xoài nó không giống cây cam, cây quýt, cái tướng của nó mà. Rồi cái trái nó cũng khác nhau nữa, do đó thì con nói cái đặc tướng của nó, rồi con sẽ viết cái đặc tính của nó. Như ví dụ như cây cam á, thì nó ngọt mà cây chanh nó chua, mà cây ớt, cây ớt đó, nó cay. Thì tất cả mọi cái đó là nó cái tính của nó, cái tính từng cái thảo mộc. Thì con viết như vậy. Và cái duyên hợp, duyên hợp là tạo cái nhân duyên cho nó lên. Con đem một cái hạt mà con ném, con bỏ nó ở trên đất khô thì cái nước hạt nó không lên. Con phải bỏ nó ở trong đất ẩm ướt, rồi phân cho con hợp lại, tạo cái thành có cái môi trường sống, bắt đầu nó nảy mầm nó lên. Đó là cái duyên hợp. Rồi cái duyên tan đó nữa, duyên tan bây giờ nắng hạn này kia khô khan quá rồi lần lượt nó chết, nó làm nó chết thì gọi là duyên tan. Còn chuyển biến nữa, cái nhân quả thảo mộc mình chuyển biến nữa, như cái cây cam chua mình bỏ dôi, bỏ phân, cái loại phân để cho cái cam nó trở thành có cái trái nó ngọt, đó là mình chuyển biến. Vậy cho nên mình học những cái nhân quả thảo mộc để rồi mình sẽ đến cái nhân quả con người, để mình chuyển cái nhân quả con người là thành tốt. Cho nên con hãy làm lại cái bài nhân quả thảo mộc cái đã. Thì bài đã chưa làm. Câu 6 câu thầy cho các con đó, con phải đưa vào bài tâm xã để làm bài hải tâm thưa thầy. Đúng là 6 cái câu đó để mà con dựa vào đó con làm cái bài bài tâm xã. Bài tâm từ con đã làm rồi, thầy chấm rồi, nhưng chưa được cách thức lắm, thì con có phải làm lại nữa không? Con xin thầy chỉ dạy. Đúng vậy, cái nào mà nó còn thiếu con làm lại để cho cái hiểu biết của mình nó triển khai nó đầy đủ hơn, nó sâu sắc hơn. Bởi vì đây là một cái lớp học để cho mình có cái hiểu biết thấu triệt, hiểu biết thấu triệt một cái đề tài, một cái vấn đề, để sau khi mình áp dụng vào cái tâm của mình, mình thấu triệt được những cái niệm, cái nỗi lòng của mình, để cho mình xả được cái niệm đó đem lại cho sự bình an. Nếu mà mình không thấu triệt nó thì coi như là mình bức thiết chế cái tâm. Cho nên buộc lòng để con cố gắng để con triển khai cái sự thấu triệt đó qua cái sự hiểu biết của mình, để cho mình áp dụng vào cái sự tu tập của mình, thì mình xả cái tâm của mình còn đau khổ nữa.